Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã trình bày về đề tài thắt gút gỡ gút. Hôm nay xin mời Thầy giảng tiếp về đề tài này. Xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Những em đang thảo luận sôi nổi về những cái đề tài mà thắt gút gỡ gút này. Đây có lẽ là một cái đề tài mà có lẽ là mình sẽ nói 100.000 lần cũng đủ nữa. Bởi vì cái gút thắt đó của mình với người ta là dễ sợ đó. Gút là cái gì? Các bạn thấy một dây, sợi dây thẳng đó, thì lúc nào cũng nhẹ nhàng cả. Bây giờ bạn truyền cái điện qua một sợi dây thẳng thì bạn thấy nó rất là dễ dàng, chạy qua. Nhưng bạn tưởng tượng mình sợi dây điện đó đó mà nó bị cắt, nó bị tổn thương thì làm sao mà chạy qua được. Bây giờ nhiều bạn mà thấy con người dây điện không, mình lấy cái vòi nước ấy, thì vòi nước đó mình cột lại một cái đấy, cột lại thì bạn thấy nước nó khi nó nghẹt nó chạy không được. Điện mà nó bị nghẹt lại, nó khi điện nó chạy cũng được nữa. Mát dây thế mà nước thì rõ ràng nó không thông qua. Thì cái nước đó là cái nước mà tình thương của người này đổ qua cái lòng người khác đó. Nhiều khi là khi có cái gút thắt là cái tình thương mình chuyển qua không được nè. Thì trong cái cuộc sống của mình á, mình sẽ thấy có nhiều người đó là họ không muốn nhận cái tình thương của mình. Mình tình thương mình muốn đưa tới cho họ, họ không nhận. Ánh mắt và nụ cười mình đưa tới cho họ đó, họ từ chối, mặt họ lành cắm mà họ không có nghĩa là vui vẻ mà tiếp nhận cái nụ cười của mình. Các bạn chắc là người nào các bạn cũng cảm thấy chuyện đó. Chuyện đó là chuyện mà xảy ra bình thường vô cùng. Thì lúc đó thì mình nói à, mình cười mà người ta không cười à, tức là cái sợi dây mình cái garden hose là cái vòi nước đó là bị cột rồi, nước chảy quá rõ ràng nó cột gút. Và có những cái người đó họ giống như họ ngồi nói chuyện mình hồi rồi đó, họ có một cái radar đó, mà họ tìm được cái nhược điểm mình là cái gì, họ nói ra một câu để cho mình đau vô cùng đau. Ôi chào ơi, các bạn có thể tưởng tượng là không biết bao nhiêu cái loại mà gục cột gút mà từ trên xuống dưới, mà nhiều khi cha mẹ và con cái cột gút cũng dễ sợ lắm. Cho nên ấy, cái động cơ đó, hay là cái động lực hay là cái nguyên nhân này mình nói là cho mình với nhau cột gút đó là cái gì, là mỗi người có một cái loại expectation, mỗi người đã có một cái sự mong ước mong cầu, có một cái mình gọi là một cái
kỳ vọng,
cái kỳ vọng đó là đúng, cái kỳ vọng đó mà nếu mình không biết đó thì là quá chừng. À, có những người cái kỳ vọng của họ đó, à, họ một cái mua chứng nhận mà mới đẹp đẹp như vậy đó, họ đừng họ trọng cái cằm mà để cho mình thấy cái chứng nhận đẹp như vậy, thì họ kỳ vọng làm gì, là mình khen tiền. Bây giờ mình muốn khen mình còn nói còn móc là sọ nhé, trời bây giờ phút này mà mình đặt mang nhận này nọ, mình tự nhiên là mình làm cho họ điên lên đó, rõ ràng. Rồi có người khác đó thì hôm nay mặc áo quần cứ đeo mấy cái dây này nọ thôi cứ vậy như này, mà mình vô mình khen gì cả, ông tức chết luôn, ông nói trời ơi tao mất công tao mua cái này tao đeo vô bây giờ không khen gì cả. Thì tại đó expectation là dễ sợ lắm, tức là cái expectation của mình á, vì mình anticipate, mình nghĩ rằng cái vũ trụ nó quay xung quanh mình nghĩ mình là cái rổ của vũ trụ, mình nghĩ là những điều kỳ vọng của mình sẽ được thỏa mãn, nhưng không được thỏa mãn thì mình tức điên lên. Và cái đó là mình gọi là cái nguyên nhân, cái động cơ đó mà những cái gút thắt đó nó tạo ra là cái expectation dễ sợ đó. Thì các bạn tưởng tượng là không lẽ mình sống mà không, tôi không expect cái gì cả, có chứ sao không có. Rồi cái chuyện mình đi ra, mình ra mình bỏ xe đó, bỏ xăng vào trong xe rồi mình thấy là bạn cái đồ cào gọi là cái dây cào đó, thế mình mua một cái mà hy vọng kỳ vọng trúng được, còn 5 đồng là muốn trúng, đừng nói là trúng 10 đồng rồi cái kỳ vọng nhỏ như vậy tất cả cũng muốn nữa, cái đừng nói rồi. Biết được cái căn, cái gốc, biết được cái điều kỳ vọng, tri chúng sanh dục, tri chúng sanh căn, biết được người ta có cái tánh gì, người ta muốn cái gì, mà nhưng mà nếu mình không đáp ứng cái đó rồi cháu là cột gút rồi. Và để thầy kể cái bác nghe, bác này mà đem cái món đồ ăn nấu Huế tới để mà cúng dường cho chư tăng, mà cúng dường cho thầy nó ăn uống, thầy cũng happy lắm. Thì mấy tăng ngồi cũng đó, vị nào cũng chào bác ơi, bác tốt quá, bác thương tụi con, bác là ai cũng khen cả. Thì tới thì ba thầy thầy ăn thì ba định ba cũng chờ thầy nói ra ba câu, thầy mới nói dạ, thì các thầy kia nói quá hay, đúng rồi, bác làm hết lòng và bác nấu ăn phục sự tốt cho anh em ăn, cảm ơn bác. Bà không chịu nè, ba Bà nói thầy thầy nói cái gì khác thì mày thấy cái nói rồi. kỳ vọng có một cái hy vọng là mình nói một câu gì khác hay hơn. Thầy ngồi thầy phải bấm cái não ra để có thể có cái lời gì hay hơn. À, cái món ăn nấu lời Huế bạc là độc nhất vô nhị. Thì trong cái chùa Tàu này một mình bạc nấu đồ ăn lời Huế là độc đáo như không ai có được. Ôi trời, bà mừng quá. Nhưng mà cái bạc thầy nó tệ nhỉ, đời nó không có cái gì mà mình thấy rõ ràng. Tại vì là khi mình còn là phàm phu thì là cái vũ trụ xoay quanh mình là cái rỗng. Mà khi mình càng tu thì cái rỗng đó nó càng ngày nó biến thành là một cái hành tinh nhỏ nhỏ. Cái mặt trời chân lý là mình sẽ xoay quanh. Nhưng mà trước khi tu thì mình là cái rỗng, mình là cái mặt trời, tất cả ngoài cái thứ vũ trụ đi xoay quanh mình. Thì vui như vậy là bạn phải biết thầy nói tỏa đó là cái chuyện mà mình gọi là cái expectation. Nhưng mà nó có những cái hành vi mà rất là dễ mà mình tạo nên kẻ thù và mình tạo nên cái gục thắt. Chuyện thứ nhất mà dễ hiểu nhất là mất mặt các bạn. Cái mất mặt là nó máu cực kỳ mau. Vì cái mất mặt là gì? Không nghĩa là người ta expect là người ta mình phải nể nang người ta. Nhưng mà cái thể diện gần như là con người mình, người nào cũng có cái thể diện cả. Mình mà không công nhận cái thể diện người ta và mình trà đạp hoặc là mình nói xấu hoặc là mình làm cho người ta mất cái thể diện, mất cái mặt đi đó, thì đương nhiên có người nào vui đâu. Nhưng mà nhưng mà cuộc sống của người mình nhiều khi đó, nó không phải là cái chuyện là mình nói ra mạnh mẽ làm người ta mất thể diện. Nhưng khi những chuyện rất là tệ nhị lắm nha. Chuyện tệ nhị nhất đó là có cả đám người cùng ăn về mình như vậy, con gái mình ra đứng đó nó làm ăn như vậy, và mình kêu nó: ê con, bưng người lên trà qua để bên kia con. Thì mình nghĩ như vậy là chuyện đúng. Nhưng mà khi mình lên giọng mình kêu con mình bưng ly trà bên này bên kia, thì giống như mình là ông chủ vậy. Con nó mất mặt, nó khó chịu nhưng mà nó không nói được này. Có thể không? Chuyện nó xảy ra rất là bình thường. Hay là nhiều khi đấy, mình không hỏi con cái mình cái chuyện học hành gì cả. Bây giờ tự nhiên cả gia đình bạn bè ra tới mình hỏi: ô con chừng nào con thi ra trường vậy con? Ô con kỳ này con học là con được chữ A chữ B vậy? Thì đương nhiên là mình hỏi như vậy không tệ gì. Con cái nó nghe mà, những người khác mà nghe như vậy thì không tệ gì. Lỡ mà nói chữ C thì sao? Nó không được B thì sao? Mà mình hỏi là nhiều khi là mình cũng sẵn giọng, sẵn lời. Mình nghĩ là mình có quyền uy mà mình hỏi con cái như vậy. Trời ơi, tại đây mình làm mất mặt con cái. Hoặc là các bạn biết không bạn? Còn lần thầy ngồi lên xe, cái bà mẹ đó, bà mình nói với đứa con đó, mình nói: ô con phải nhớ trong được mà làm này đó xong rồi đó, con phải nhớ nha, tới cặp xe hàng trường nha. Hiểu chưa? Trời ơi, thầy ngồi lên xe mà thầy rúng, thầy sợ. Tại vì sao vậy? Tại vì nói như vậy đó là đứa con chắc chắn nó không vui mừng gì, không vui vẻ gì để gặp thầy đâu. Thứ nhì nữa đó là mình mà ra lệnh cho con cái mà cái thời đại bây giờ mà ra lệnh như vậy đó thì rõ ràng con cái nó sẽ cảm thấy là nó không có giá trị bao nhiêu cả. Mình làm mất đi cái giá trị nhân cách con người mình đó, nhiều khi rất dễ dàng nói những câu đó thì không những là mình làm mất mặt được đứa con của mình mà mình đưa tới những cái gọi là mất lòng. Cái mất lòng thì nói hai người nói chuyện với nhau, nhưng khi mình làm mất lòng thì dù như là bạc Sâm là: thầy con mượn người xe của thầy không chạy. Thì mình nói: không, bạc đi xe dở, bạc chạy xe hư xe thầy. Thì như vậy là mất lòng liền, đúng không? Cho nên cái mất lòng như hai người nói với nhau, mất mặt là mình nói trước đám đông, được công chúng. Và cái chuyện đó nó xảy ra thường xuyên là bởi vì nhiều khi không những là expectation của mình nó khác nhau, nhưng mà cái người ta cái thể diện ai cũng cần được khen cả, ai cũng cần được cho nó đẹp đẽ cả. Cho nên trong lúc mà mình quy y các bạn, thì mình quy y pháp. Quy y pháp đó nó còn câu như thế này là khi quy y pháp thì mình nên nói cái lời chân thật nhưng không tổn hại. Vì pháp là cái chân lý, pháp là cái sự thật. Thế nên mình nói cái lời chân thật nhưng không tổn hại. To be truthful but not hurtful. Tiếng Anh là như vậy đó. Mà cái đó nó hay lắm. Tại vì nhiều khi đó, mình không biết nữa. Mình cột cũng dễ dàng là mình cứ truthful. Ô, tôi nói sự thật mà, tôi đâu có nói lão đâu, tôi nói thiệt đó mà. À, cái người bạn mình làm một cái chuyện lỗi lầm như đó mà mình ngồi chung mình cái đám người như vậy đó, cái thằng đó, hay là mình nói cho con kia, mình dùng những danh từ mà rất là bình dân: à, thằng đó con kia hồi xưa nói như vậy, nói xấu như vậy đó. Mình đâu nghĩ là từ thị phí đó, mình đâu nghĩ là dùng nói xấu. Rồi khi mà người ta hỏi là: không, tôi nói thiệt mà, tôi đâu có nói xấu đâu, tôi nói thiệt. Nhưng các bạn biết không, nói thiệt như vậy thường thường đó là làm mình cột gục dữ lắm. Tại vì nói thiệt mà tổn hại là lúc nào cũng cột gục. nói thiệt đúng lúc, đúng thời và có khả năng giúp cho người ta sửa đổi thì cái lời nói thiệt đó gọi là lời lành. Lời lành. Thế nên khi mình không gọi là lời lành là cái mình nói mình làm dùng cái sự thật, mình nói cái sự thật mà làm cho người ta đau khổ mà thôi. Tại vì cuộc sống của mình là mình muốn cho người ta là càng ngày càng khỏe, càng sống sướng, càng hạnh phúc, càng tiến hóa. Mình không phải là mình muốn cho người ta là thấy cái sự thật rồi đó người ta không sửa đổi được. Cho nên hồi xưa cũng có cái chuyện cũng vui bạc là Đức Phật đó, mỗi lần mà ngài tới ngày mùng 1 ngày 15 đó thì phải tụng giới. Thì thứ Đức Phật đó, ngài không đi tụng giới. Ngài nói ta không tụng. Thì người ta hỏi tại sao Đức Phật không tụng giới? Tụng là cái gì? Tụng là mình gọi là Bồ Tát, tức là Đức Phật sẽ đọc từng giới, từng giới, từng giới, từng giới. Đọc xong rồi Đức Phật sẽ hỏi là các con có ai có phàm không? Nhưng mà có những người họ phàm đó, họ không dám nói ra trước đám đông được. Những cái tội lỗi như khi không nói được mà phải nói riêng hoặc là phải có cách gì xử lý. Cho nên Đức Phật không muốn làm cho người ta có cái cảm giác là khó chịu và người ta mang thêm tội với Đức Phật là không. Ta không đọc. Để cho các con đọc. Thì như vậy đó, không ai mang tội với Phật. Cho nên các bạn biết trong nhà nhiều khi đó, con cái mình nó có thể làm những cái chuyện mà không đúng đắn lắm. Thí dụ, đây là chuyện thí dụ thôi. Con mình là xâm mình. Là muốn xâm, là muốn khắc chữ trong người mình, trong người nó xâm mà, tattoo mà. Mình là cái thế hệ của xưa, thế hệ con trẻ bây giờ là nó xâm đủ người, đủ thứ đến người cả. Thì nhiều khi đó, các bạn biết mình nói chuyện với nó đó, mình cũng nên nhỏ nhẹ chút, mình cũng không nên là nói à, con không được xâm, cái này nó như thế này, mình chửi mắng như vậy. Thì nhiều khi đó, không những là tổn thương, tổn hại nó, tại vì nó không thể có cái gì hại cả, một cái chữ hay là một cái hình của trên người đâu có gì hại đâu. Nhưng mình á, mình nói ô không 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 đẹp lắm, không nhã quan lắm, con sống như vậy đó là người ta thấy người ta thì người ta này. Mình nói nhưng mà đời bây giờ thì người ta gọi cái sống đó là cái đẹp. Họ cái quan điểm bây giờ sống là đẹp. Nhưng mà người mà cổ điển mình á thì sống đó có nghĩa là chuyện xấu. Cho nên á, do đó là cái sự khác biệt về giá trị quan. Sự khác biệt giá trị quan đó nó sẽ làm cho mình rất dễ chạm tự ái người khác và làm cho mất thể diện. Đó là cái điều thứ hai. Hồi nãy mình nói cái expectation, bây giờ mình nói cái chuyện values, cái giá trị quan nó quan trọng lắm. Và mình phải nhớ rằng là những cái giá trị quan của con cả những người xung quanh mình họ không giống nhau, khác nhau. Mà vì khác nhau như vậy cho nên mình không thể nào đó mà cứ nhận định rằng là cái quan điểm mình là đúng. Thì các bạn biết không? Còn một lần nữa thì có một bà mẹ cũng đem một đứa con gái tới cũng 14 tuổi, 15 tuổi gì đó. Đem tới hỏi thầy như thế này, cứ thầy nghĩ sao khi mà đứa nhỏ, đứa con tôi, con 14 tuổi bây giờ đó, nó làm lỗi, tôi phải trừng phạt kiểu nào? Thì thầy hỏi thứ bạn đầu tiên cả là nó làm cái lỗi gì, thì thứ nhì là tại sao bạn nghĩ trừng phạt là mới giải quyết được. Thì nói ấm ma mở hồi đó thì mình loài ra là cô 14 tuổi này đó thì không có gì trơn, cô chỉ muốn mua cái phone để đi nói chuyện với bạn bè cho chừng đó thôi. Nhưng mà nhiều người Mỹ thì con bây giờ 10, 12, 13 tuổi đi chơi, đi học vậy đó. Thành đã có cái phone rồi. Bây giờ là có cái phone là chỉ có kêu được cha mẹ thôi đó. Nhưng mà các bạn biết không? Thì cái chuyện đó là nó không định đòi phải trừng phạt, nó muốn đoái cái phone. Thì cái thời mà câu hỏi đặt ra lúc đó là chưa có cái game nữa. Cái game mà mình chơi trong máy phone như bây giờ. Thì cái phone đó để dùng để liên lạc. Thì đương nhiên cái con này là có bồ 14 tuổi, có bồ cái bịch thì nó kêu. Nhà bà là không muốn và trừng phạt. Mà cái con em bé này là 14 tuổi, lúc nó đi vào nó ngồi để bị mẹ nó, cái từ lúc nó ra nó không hề cười, nó không hề nói chữ nào, nó bầm miệng bầm ấy rồi xong rồi nó nhìn thầy đó, nó nhìn trừng thầy, nó bỏ đi, nó cũng không nói câu nào. Lúc đó thầy không biết đó, là tại ra là thầy và nó bị cột cuốc, mình không hiểu. Nói cái khác, cái giá trị của mỗi người đó sẽ khác nhau, và mình làm mất mặt người ta, làm mất lòng người ta là mình sẽ tạo ra cái gục thắt dễ sợ nhất. Nhưng mà ngoài mất mặt và mất lòng, con có một chuyện mà cũng dễ ra thắt gục lắm, ngoài là mất tiền người ta các bạn. Mất tiền, cái mất tiền đó phiền lắm đấy. Tại vì nhiều khi mình giữ tiền người ta mình giữ không kỹ, hoặc là mình mượn đồ mình không trả, hoặc là trả trễ. Cái chuyện mà mượn đồ mà trả trễ là hay lắm. Thầy thường hay bị cái vụ này đó. Thầy cho mượn một sách mà mở toanh, mượn xong rồi trả lại đó, cái gãy này bị gãy rồi. Rồi còn người còn có highlight không đó nữa, highlight là gạch cái để vàng không đó nữa. Cái đó là phiền nhất, là nó không trả đúng cái đồ mà mình cho nguyên si. Rồi còn cái chuyện anh ấy kể thầy tội nghiệp, anh này đó, anh cho cô bạn cũng thân lắm, cũng tốt lắm, mà cô bạn này thì là hai người là có một cái quan hệ rất tốt, thì cho mượn 10.000 thôi, không nhiều, 10.000 thôi, cho mượn cash 10.000 để cô này cô làm chuyện của cô. Để lúc trả đó thì sao bà biết không, lúc cho mượn là bằng cái miệng ngoại thôi, lúc trả đó cô này cô trả đưa 200. Anh này nói không, tôi cho mượn 10.000 sao trả 200 vậy? Không, tôi trả góp. Rồi bây giờ 200 trước đi, rồi tuần sau tôi trả thêm 500 nữa, tuần sau trả thêm nữa, từ từ tôi có tiền trả thêm. Anh này anh nói không được. Tại vì khi đưa 10.000 thì tôi muốn lấy lại 10.000 một lần thôi. Chứ còn nếu mà đưa từ từ thì tôi tiêu hồi nào không hay, tuần sau tôi có được, tôi cần 10.000 lại. Đi từ từ thì thôi chết, không được, không xong. Anh này anh nói như vậy rồi thì anh tức lắm, nhưng mà cô này vẫn tiếp tục cứ trả từ từ. Thì thường thường đó là cái chuyện nó xảy ra đó mà mình không để ý tới là khi mình không có cái giao kèo cho rõ ràng thì không được. Rất tiếc là người Việt mình là mượn tiền không rõ ràng, cho người Mỹ mà mình mượn tiền là mình chết với nó. Vì sao vậy? Vì nó sẽ bắt mình làm promissory note, nó có luật sư nó kiện và nó đòi tiền cho tới nơi tới chỗ được. Nhưng Việt Nam mình thì cứ miệng đó. Mà nhất là các bạn biết cái người mình không nên mượn tiền lại, bà con mình với bạn bè mình, những người đó là mình mượn á, mượn với bà con là mình hết họ hàng, mượn với bạn bè là mình sẽ không còn là bạn bè nữa, nó khó lắm, rất là khó, trừ ra là mình có giấy của tờ hay nọ. Cho nên cái chuyện mượn là rất là dễ thắt gục đó. Người ta nói là ba cái mà không nên mượn là mình không nên mượn xe người ta, không nên mượn nhà người ta, mà cũng không nên mượn cái đồ người ta yêu quý. Mượn mấy cái đó là không xong. Thì dù như là thầy sẽ không bao giờ thầy mượn mặc tung đó, cái iPhone của bác á, tại vì cái iPhone của bác là cả một cái kỷ niệm đẹp đẽ, nhiều thứ trong đây của đời của bác nằm trong đây, trong cái iPhone này không biết bao nhiêu là cái tư liệu của cá nhân. Thế nên cái đồ yêu quý của bác giữ hàng ngày, bây giờ mình mượn cái rồi đó là mình có chuyện liền. Cũng như cái xe anh đi hàng ngày đó, anh Lộc đó, thế làm sao thầy mượn cái xe anh đi được? Thầy mượn là có chuyện liền, mượn không trả nhưng mà lỡ ông đụng sao? Thế nên họ là rỡ mà làm trầy sao? Hoặc là thấy ở trong cái xe anh ấy mà thấy xả rác này nó hôi sao? Thế nên những cái đó đó nó làm cho cái expectation người ta đó không giống như người ta muốn. Cái cột gút á, các bạn thấy là đủ từ chuyện như vậy đó. Thế nên thế mà thấy là cái mượn tiền đó, cái mượn gọi là xin lỗi, mượn đồ vật là nguy hiểm, mượn tiền nguy hiểm, mà làm mất là nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà có những cái chuyện là nó còn dễ sợ, là cái chuyện làm rối ren. Cái rối ren đó là cái thoại mà mình gọi là không có gì rõ ràng cả. Cái thoại không rõ ràng là cái thoại làm cho người ta đó là không biết đường nào mà mò cả. Và người ta sẽ dễ thắt gút với mình, người ta sẽ dễ giận với mình, mà mình không biết làm sao mà gỡ được. Và có những cái chuyện đó mà mình đưa tới một cái loài thứ ba đó, các bạn biết không, là cái loài đó mà mình gọi là trong người mình, cái bản thân mình đó, nó quá nhiều phiền não rồi, nó quá nhiều cái cuộc sống mình, cái tư trường mình nó ấm nó sẵn rồi, có người phiền não nhiều quá, thành kiến mình nhiều quá, nên đùng một cái rồi là mình nổi lửa lên liền. Cái dạng người thứ ba là như vậy. Cái dạng người thứ nhất là có nhiều kỳ vọng quá. Cái dạng người thứ hai là cái giá trị quan họ khác biệt với mình quá. Cái dạng người thứ ba là cái dạng người họ có một cái tư trường mà mình gọi là nó phiền não quá nhiều rồi, nên mình đùng họ vô một cái là đùng ổ chân lửa, là họ tức, họ giận cách dễ dàng vô cùng. Mà những cái chuyện nhỏ vô cùng, thí dụ mình mời họ tới ngồi, mà họ ngồi trật cái ghế anh cả, mình mời ngồi trật ghế anh cả là họ ngồi họ trong đồng họ ghét mình liền. Đó, thì giống như anh biết, bây giờ mời lên cái hát đi, lên khán đài ca đi, mà mình sắp trật cái thứ từ thôi là họ dần chết luôn đó, họ không được suốt đời mình luôn đó. Các bạn ngồi các bạn nghĩ cái đó là nhiều khi cái trong lòng họ phiền não quá nhiều đấy, chứ không phải expectation, nhiều khi expectation họ bao nhiêu cả. Sao không được cả, nhưng mà cách mình nói một câu đó, mình deliver cái message đó, họ tức lên, họ giận lên, họ nói tôi không được kính trọng. Nhưng mà hạt thì đâu có can gì đâu, đâu có chuyện gì mà lớn dữ đâu, ngồi cũng đâu có chuyện gì lớn dữ đâu. Nhưng mà đối với họ trông dễ sợ lắm. Chưa nói cái này còn chuyện này mà các bạn thấy đó, là cái chuyện này, họ đứng cầu tiêu đó để mà chờ đi xe nê vô đi xếp hàng đi cầu tiêu đó. Ô nhưng mà họ cũng nội lựa được đó, tôi họ tôi đứng tôi chờ lâu quá. Ủa tại sao mà chờ lâu mà lại nội lựa lên, tại sao mà dần lên vậy? Không có lý do này. Thì tại nó trong người phiền não quá. Tại sao phiền não quá? Vì là mình giữ cái bầu tâm sự này mà bây giờ chờ lâu thì là mình dần lên. Như các bạn ngồi bằng nghĩ này, cái phiền não nó tới từ 100 phương hướng, mình biết đâu ra cả. Và mình nổi lửa đó, mình thắc gục đó, cũng có bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra cả. Chứ không phải mà ồ phải có cái lý do, nhiều khi không có lý do gì cả, không có lý do gì cả, khi ăn không ngon thì mình nổi lửa được đó. Mà nhiều khi đấy, bây giờ cái chuyện là cũng có chuyện xảy ra với thầy. Thầy đi bộ đi xuống, lúc mà thầy giảng kinh xong thì đi xuống đó. Thì cô kia có chào một cái, thầy cũng không có nhìn ai cả, thầy đi luôn. Rồi thầy ra hồi thầy nghe một người đồng hồ TV phụng sự nói, thầy nói thưa thầy, cô kia đó cô thất vọng lắm, cô buồn lắm. Thầy hủa, không biết tôi nói cái gì mà thất vọng, cô buồn nhà không phải, hồi nãy cô chào thầy mà thầy không chào lại. Nó chào đâu có đứng lúc nào, chào lúc nào tôi không biết hả. Thầy nói ờ giờ có đứng lúc nằm đống đó, đứng hàng thứ tư lúc nằm đống đó. Tôi đâu có biết đâu, tôi cứ đi thẳng xuống thôi. Nhưng mà các bạn thấy là dễ thắc gục không, là cái chuyện thắc gục là nó không có một cách gì để mình có thể ngăn chặn được. Vì con người mình, chúng sinh, cái nghề của mình gọi là nghề thắc gục, cho nên tu gọi là giải gục. Mà giải được thì mình gọi là thoát, mà giải không được thì mình gọi là đọa. Cho nên tại sao mà tu đạo Phật gọi là đạo giải thoát? Đạo giải thoát là mình nói nghe cái vẻ xa xôi, và thật sự gọi là đạo giải gục thì có vẻ hay hơn. Đạo Phật là cái đạo giải gục thì hay hơn là đạo giải thoát. Vì gục mà nó hết rồi thì mình thoát cái gì nữa. Cái Đức Phật tung trực thầy nói các bạn nghe đó, cái bạc lấy cái phu la bạc cột nút rồi bạc thử cột thêm gục nữa, cột thêm gục và cột sọ rồi gục, rồi xong bạc mở ra, mở sọ gục xong rồi bạc kéo cái phu la thẳng ra một cái, thì tức là mình tự do. Thì cũng vậy đó, nhiều khi mình cứ muốn giải thoát, mình nghĩ là mình ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, nhưng mình đâu có nghĩ rằng luân là cái bánh xe nó chạy hoài, hồi là gì, nó cứ đi qua đi về lại. Nghĩa là sao? Nhiều khi mình ghét một người nào đó, rồi mình nghĩ cái gì nghĩ người đó cũng đi vô trong đầu mình, đi vô ra trong đầu đó, mình không có thoát ra được, chạy không được. Cái bánh xe là cứ theo cái vết cũ chạy hoài. Cho nên cái đạo Phật là đạo giải gục đó, thì có lẽ là người nào có thể làm được, nhưng mà đạo giải thoát thì nó hơi cao một chút. Nhưng mà cái giải gục đó thì các bạn thấy là người nào cũng có thể đào gục được cả. Cho nên cái cách mà mình giải gục là cái gì, là mình hãy chấp nhận cho những cái chuyện mình đã tới với mình. Thầy có cái câu thần chủ mà thầy xin chia sẻ các bạn, gọi là để yên vạn sự và buông xả vạn duyên. Để yên vạn sự là gì? Những cái chuyện mình không thay đổi được thì mình hãy để yên nó. Và buông xả vạn duyên là ở bên ngoài hay bên trong? Vạn duyên là bên trong. Cái chuyện gì đó mà mình thấy nó dễ khởi làm mình khó chịu buông đó, thì mình hãy buông xả nó đi. Cho nên là để yên vạn sự và buông xả vạn duyên. Tiếng Anh thì dịch như thế này này. Let it be what I cannot change. Tức là để yên vạn sự. Buông xả vạn duyên có nghĩa là gì? Let me change what I am destined to be. Let me change what I am destined to be. Thì có nghĩa là mình để yên vạn sự và buông xả vạn duyên. Buông để yên vạn sự có nghĩa là mình chấp nhận. Buông xả vạn duyên là mình tha thứ. Chấp nhận thì đưa tới tha thứ. Và do đó thì mình mới được tự tại. Tuy là cái bài này nó ngắn và nó còn nhiều thâm ý, và các bạn có thể từ mình có thể ngồi mình suy luận, mình bàn thêm, mình thấy không biết cái gút thắt nào nó hiện ra trong đầu mình và mình thấy rõ hơn đó. Thì mình càng thấy rõ gút thì mình càng mở gút thì mình càng tự tại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về thắt gút và gỡ gút. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.